Lê Tâm và tạp chí Luật lệ quanh ta xin chào quý vị. Hẳn quý vị còn nhớ vụ bê bối nghe lén điện thoại của tờ báo News of the World đã làm chấn động dư luận thế giới. Nạn nhân của các vụ nghe lén gồm có một số tài tử và cầu thủ đá banh nổi tiếng, một nữ sinh bị bắt cóc và giết chết, cũng như thân nhân của những chiến sĩ Anh tử trận. Hậu quả là tờ News of the World bị ngưng phát hành vĩnh viễn và theo lời luật sư Nguyễn Văn Thân nói, thì sau sự kiện này, nhiều người bắt đầu quan tâm tới quyền hạn hoặc đời sống riêng tư nhiều hơn. Người ta bắt đầu ý thức bảo toàn chi tiết cá nhân hơn. Vậy quyền riêng tư cụ thể là gì? Xin mời quý vị cùng Lê Tâm tìm hiểu vấn đề này với luật sư Nguyễn Văn Thân. Dạ thưa luật sư Thân, đối với những người nào thì quyền riêng tư được quan tâm nhiều nhất thưa anh?
Theo tôi nghĩ thì tất cả mọi người đều quan tâm đến cái việc đó, là tại vì thông thường đối với bất cứ cá nhân nào đó thì cái việc những cái chi tiết cá nhân của họ gồm có ngày tháng năm sinh hoặc là cái nơi cư ngụ hoặc là tình trạng y tế của họ thuộc loại máu nào hay là ngay cả khi cái mức lương của họ nó là bao nhiêu thì nó cũng mang một cái tính riêng tư nào đó. Không có ai mà muốn những cái chi tiết riêng tư của mình tự nhiên bị tiết lộ ra để cho cả thế giới đều biết. Thật ra cái sự quan tâm đó là nó bao phủ tất cả trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thì theo tôi nghĩ là người Úc, người Việt Nam, người di dân hay là bất cứ những người nào trên thế giới đều mong muốn bảo vệ những cái gì đó trong cái cuộc sống của chúng ta thì nó có những cái khoản mình có thể nói là cái khoản công cộng. Có nghĩa là khi mình đi ra ngoài thì dĩ nhiên mình phải cho người ta thấy mặt của mình, đồ đạc của mình ăn mặc như thế nào, mình mang đồng hồ. Nhưng mà dĩ nhiên thì trong cái túi của mình, trong túi tiền của mình có bao nhiêu tiền và những cái gì mà nó mang cái tính cách, những cái số pin number của mình, cái đó mình không thể nào mình cho người ngoài biết được. Thật ra theo tôi nghĩ, để trả lời cái câu hỏi của chị là tất cả bất cứ mọi người thì hầu như ai cũng quan tâm đến việc bảo vệ những cái chi tiết riêng tư cá nhân thầm kín của mình.
Trong cái thời buổi mà thông tin kỹ thuật số như ngày nay đó, có vẻ như là cái sự bảo vệ cái quyền riêng tư cá nhân của con người thì đã bị xâm phạm rất là nhiều. Đặc biệt là Lê Tâm hỏi tại vì là Lê Tâm muốn nhắc đến cái sự hành nghề của những ký giả đó thưa anh. Anh có thấy là cái sự hành nghề của ký giả liên quan đến quyền riêng tư rất nhiều không thưa anh?
Đối với những nhà báo đó thì một trong những cái trách nhiệm của họ là đi tìm thông tin, đi tìm sự thật. Thì cũng có những lúc cái trách nhiệm đó nó mâu thuẫn với cái việc bảo vệ quyền riêng tư của một số cá nhân. Thì đó cũng là lý do là ở tại nước Úc của mình ở đây đó, thì cái luật bảo vệ quyền riêng tư thì nó cũng còn có cái mức giới hạn là hầu như tất cả các cơ quan truyền thông đều phản đối, đều không mong muốn nhìn thấy là luật pháp quá cứng rắn trong việc bảo vệ cái quyền riêng tư, là tại vì nếu như luật pháp làm như vậy thì nó sẽ tạo ra khó khăn cho những nhà báo, những nhà ký giả họ tìm phân phui sự thật đời sống của những người mà có thế lực ở trong xã hội, chẳng hạn như những chính trị gia, những nhà tài phiệt hay là những người mà nắm vai trò quan trọng trong các cơ sở công quyền. Nhưng mà trong thời gian vừa qua chúng ta có để ý theo dõi các cái vụ kiện liên quan đến điều tra tham nhũng ở tiểu bang New South Wales. Thì nếu như mà có cái quyền riêng tư rất là chặt chẽ và rất là cứng rắn thì đôi khi một số nhà báo họ lại không có điều tra được những cái vụ phạm pháp như vậy. Thành ra lúc nào nó cũng là một cái sự cân bằng. Một bên là the right to know, có nghĩa the right to information, có nghĩa là quyền được tiếp cận thông tin. Và cái phía bên kia là quyền được bảo vệ những chi tiết cá nhân kín đáo của mình. Và luật pháp phải có một cái sự cân bằng trong cả hai cái hướng đó.
Vậy thì tại Úc anh có biết những cái trường hợp nào đã phải hầu tòa vì vi phạm cái quyền riêng tư này không anh?
Vâng, thì ở tại Úc thì nó cũng có một số cái vụ kiện nó đã từng xảy ra. Thì vào năm 1981 thì nó có một cái vụ kiện là một cái người gọi điện thoại hăm dọa một cái người khác. Tuy nhiên đó thì khi cái người mà gọi điện thoại đó là họ đã cố tình họ ghi âm. Và khi mà họ ghi âm như vậy, họ thu âm lại đó, mà họ thu âm một cách không có hợp pháp, thì cái người kia họ khiếu nại. Thì tòa án đã phán rằng cái việc thu âm đó, ghi âm lại đó là không hợp pháp, có nghĩa là không có bảo vệ cái quyền riêng tư, nhưng mà dùng một cái đạo luật khác. Nhưng mà cái đạo luật đó nó khẳng định lại một lần nữa, khi chúng ta nói chuyện, chẳng hạn chúng ta đang nói chuyện điện thoại với nhau, ngoại trừ cái cuộc phỏng vấn này là mình biết là đã có thu âm, thì cái người đối tượng không được quyền thu âm ngoại trừ có cái sự đồng ý của cái người kia trước. Thì đó là cái trường hợp thứ nhất. Và trong một cái trường hợp khác là khi mà có một cái người ký giả trong một cái vụ kiện vào năm 1994 khi họ xâm nhập vào nhà của một người mà trong đó họ cái người ký giả đó lấy đi cái cuốn album, thì luật pháp nói rằng là không được quyền làm như vậy, là tại vì nó có một cái vụ xảy ra án mạng, và cho dù là cái người ký giả đó đã được cái người hàng xóm hướng dẫn cho vô cái nhà, nhưng mà khi lấy cái cuốn album đó để đi điều tra thì không có cái sự đồng thuận của cái người chủ nhân, và vì vậy đó là một cái việc làm phạm pháp. Thì đó là cái vụ kiện thứ hai. Và trong gần đây nhất thôi thì nó có một cái vụ kiện khác là trong 2015 thì có một người ở bên Tây Úc, một cái bà đó, bà đã tiến hành kiện cái người bạn trai cũ. Lý do là tại vì cái người bạn trai cũ này đã quay lại tung lên những cái ảnh mà sinh hoạt phòng the của hai người, thì khi mà quay đó thì có cái sự đồng ý của bà. Nhưng mà khi mà chia tay đó thì cái người bạn trai này là tự ý đưa lên những cái hình ảnh này, không có cái sự đồng thuận của bà và đã gây ra tổn thương cho bà. Và bà đã kiện và bà đã thắng, và tòa đã bắt cái người bạn trai cũ này bồi thường cho bà ta một cái số tiền trên 35.000, rồi một tiền thuốc men, rồi tiền án phí. Tuy là nó không có, bà không có sử dụng cái luật bảo vệ quyền riêng tư, nhưng mà bà sử dụng cái luật nó cũng gần như là tương tự như vậy, là những cái thông tin mang tính bảo mật mà chưa có sự đồng ý của bà ta mà ông này đã tiết lộ. Vì lý do đó, cái quyền riêng tư càng ngày, giống như hồi nãy chị Lê Tâm nói, nó càng trở nên quan trọng và nhiều người càng lưu ý đến nó, đặc biệt là trong cái kỷ nguyên số mà chúng ta đang sinh sống, khi mà cái hệ thống Internet rất là dễ dàng xâm phạm cái quyền riêng tư của bất cứ người nào.
Đúng là cái hậu quả của cái việc là phát tán những thông tin và hình ảnh cá nhân ở lên cái trang mạng Internet thì rất là ghê gớm. Nhưng mà cụ thể tại Úc, theo kinh nghiệm của anh thấy thì người Úc nói chung và cộng đồng Việt Nam nói riêng đã ý thức được, hay là họ đã quan tâm đến cái quyền hạn hoặc là đời sống riêng tư, và họ biết bảo toàn chi tiết cá nhân của mình không anh?
Đó là một cái câu hỏi rất là rộng. Thì tôi không có tham gia vào những cái cuộc, mình cũng không biết tôi những cái cuộc thống kê nó như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là theo tôi biết là như thế này. Tất cả những cái cơ quan công quyền và bộ sở, và trong đó có lẽ của E cũng có SDS, thì đều phải đều hiểu được là có những cái nguyên tắc về quyền riêng tư và những cái nguyên tắc bảo vệ thông tin có tính bí mật. Thì đại khái là luật pháp có đưa ra những cái điều lệ, tất cả những cơ quan công quyền khi mà thu thập thông tin thì chỉ được quyền sử dụng thông tin cho cái mục đích mà họ thu thập, chứ họ không được quyền dùng cái thông tin đó để họ phát tán làm mấy cái việc khác. Và cái thứ hai nữa, khi cần đó thì họ phải giải thích cho những cái người mà họ đang thu thập thông tin lý do tại sao họ lưu giữ những cái thông tin đó. Chẳng hạn như hồi nãy chúng ta nói đến những cái vấn đề thống kê, thì gồm có nơi sinh, tôn giáo, ngày tháng năm sinh, hoặc là nghề nghiệp, hay là ngay cả trong cái vấn đề lợi tức á, là mình nằm ở trong cái khoảng nào, mình thuộc loại nghèo, hạng trung bình, hoặc là hạng giàu có. Thì những cái thông tin đó chỉ được quyền lưu giữ cho cái mục đích chính đáng mà thôi, chứ không được quyền dùng những cái thông tin đó để bán ra bên ngoài, để cho những cái người làm thương mại họ sử dụng những cái thông tin đó, họ tìm kiếm những cái người đó để họ rao bán. Ở đây luật pháp bắt buộc những cái cơ quan công quyền liên bang cũng như các tiểu bang đều phải tuân thủ vào những cái nguyên tắc thông tin như vậy.
Thưa anh, nhưng mà nói riêng đối với luật pháp Úc mà để bảo vệ cho người dân trước cái chuyện là những cái thông tin cá nhân hoặc là cái sự riêng tư của mình được bảo vệ, thì cái quyền riêng tư cụ thể được pháp luật Úc quy định là gì hả anh?
Nói chung đó thì hiện giờ Úc chưa có một cái luật riêng biệt để bảo vệ quyền riêng tư. Hồi nãy tôi có nêu ra cái vụ kiện ở bên Tây Úc mà cái người bạn gái cũ đã xin được bồi thường đó. Thì thật sự ra cái vụ kiện đó nó lại không phải là cái vụ kiện của quyền riêng tư, mà nó là vụ kiện bảo vệ thông tin bí mật, thông tin nó gọi là protection of confidential information. Tuy nhiên thì nó có liên quan, nó có dính líu tới quyền riêng tư chứ không phải là không. Nói như vậy đó là để giải thích là cũng có một cái trường hợp, hay là một vài trường hợp, là khi cái người bạn trai đã phát tán những cái hình ảnh khi mà hai người họ có sinh hoạt riêng với nhau đó, thì nếu như mà cái người bạn gái đó mà mang cái chuyện đó ra để mà kiện mà dùng cái quyền riêng tư đó, thì luật pháp không có xử, tại vì nó không có một cái luật cụ thể và rõ ràng là nếu như vi phạm quyền riêng tư thì chúng tôi có thể kiện và xin bồi thường. Đây là tôi đang nói về cái mặt dân sự. Nhưng mà nếu như cái người bị nạn nhân đó, họ trong nằm ở trong cái trường hợp đó, họ sử dụng một cái hình thức luật khác để kiện, họ nói rằng trước tiên họ phải chứng minh cái thông tin đó là cái thông tin thuộc về của họ, thứ nhất, cái thứ hai là nó có cái tính bảo mật, và cái thứ ba là họ chưa có cho phép mà cái người kia đã tiết lộ lên công chúng. Nếu mà họ chứng minh được ba cái điểm đó thì họ sẽ có cơ hội thắng kiện và họ sẽ được xin bồi thường. Còn nếu như mà đó là cái trường hợp dân sự, có nghĩa là người dân kiện người dân. Còn nếu như mà có một cái cơ quan công quyền mà không có tuân thủ những cái nguyên tắc, đặc biệt là 10 nguyên tắc riêng tư tầm mức quốc gia, thì cái cơ quan công quyền đó có thể bị khiển trách, có thể bị phạt, bị nhà nước phạt, hoặc là ít nhất là phải gửi những cái lời xin lỗi đến nạn nhân nếu như mà họ vi phạm cái đạo luật liên quan đến bảo vệ thông tin riêng tư.
Thưa anh, nhưng mà có cái ngoại lệ nào không ạ? Tức là có những cơ quan nào được miễn không cần phải tuân thủ cái đạo luật riêng tư này không anh?
Nói chung thì tất cả cái giới tiểu thương thì được miễn. Thì giới tiểu thương ở đây là mình đang nói về những cái thương gia, là những cái doanh nghiệp mà cái số người nhân viên làm việc thì nó không quá 15 người. Hoặc là cái lượng turnover, có nghĩa là cái thu nhập một năm thì nó không quá 1-2 triệu. Thì tại vì nếu mà bắt họ phải tuân thủ những cái đạo luật và nguyên tắc nguyên tư thì nó tốn kém. Thành ra những cái tiểu giới tiểu thương thì thông thường họ, nói chung là họ được miễn. Hoặc giả như trong những cái trường hợp cấp bách thì không cần phải tuân thủ cái nguyên tắc hoặc là cái đạo luật nguyên tư. Chẳng hạn như khi bảo vệ an ninh quốc gia. Tôi đặt cái thí dụ như trong cái trường hợp mà nếu như cơ quan nhà nước hay là cái công ty đó có thông tin là sẽ có một cái vụ khủng bố, một cái vụ đánh bom hay là một cái vấn đề buôn lậu xì ke ma túy nào đó, thì họ có quyền tiết lộ cái thông tin đó cho cảnh sát, cho nhà điều tra, và cũng có nhiều lúc, cũng có đôi khi họ có quyền tiết lộ cái thông tin đó cho giới truyền thông để mà giới truyền thông phát tán ra. Có thể họ sẽ đưa cái hình cũng như cái ngày tháng năm sinh của cái người đó, rồi giới truyền thông sẽ đưa lên nói rằng cái người này là đang bị nghi ngờ là đang tổ chức những cái vụ đánh bom hay là có những cái vụ khủng bố nào đó. Thì trong những cái trường hợp đặc biệt như vậy thì cơ quan công quyền và các cái công ty lớn không cần thiết phải tuân thủ đạo luật và nguyên tắc bảo vệ chi tiết riêng tư.
Quay lại với cái vấn đề truyền thông với sự riêng tư thì Lê Tâm còn nhớ là khoảng 2 năm trước đây thì trường UTS có trao giải thưởng cho một nhóm sinh viên. Họ thành lập một cái dự án tốt nghiệp và cái dự án tốt nghiệp này sau đó cũng được đề cử nhận cái giải thưởng báo chí của Úc là giải thưởng Walkley. Cái dự án này lập ra một cái danh sách những cái chính trị gia của Úc. Những cái vị đó người ta theo dõi và người ta biết là những cái vị đó đã được nhận những cái quà tặng nào hoặc là những cái phần thưởng nào, những cái chuyến đi du lịch nào thì họ đưa hết lên cái trang đó. Không biết bây giờ có còn không, nhưng mà lúc đó cũng là đã bàn cãi rất là nhiều. Thì theo anh, những sinh viên mà lập nên dự án về những cái hành động nhận quà của chính trị gia Úc thì anh thấy là họ có vi phạm vào quyền riêng tư của những chính trị gia này không anh?
Theo tôi nghĩ đó là chắc chắn là không ít thì nhiều thì nó cũng đã có đi vào cái đời sống riêng tư của những người chính trị gia, nhưng mà cái quyền riêng tư, cái mục đích chính của nó là để bảo vệ những người dân bình thường chứ không phải là để bảo vệ những người chính trị gia trong ta có rất nhiều quyền lực. Lý do là khi mà một người đi ra làm chính trị thì một phần nào đó chính họ cũng đã kêu gọi công chúng ủng hộ cho họ. Và mình có thể nói là họ đã trở thành một cái những người của công chúng. Và một khi là đã trở thành những người có công chúng thì cũng có nghĩa là họ cũng đã đồng ý bỏ bớt đi một số quyền hạn nào đó về đời sống riêng tư của họ. Cho dù nó là một chính trị gia hay là một người nghệ sĩ, một người ca sĩ, một người đóng phim. Thì dĩ nhiên họ muốn được nổi tiếng, có nghĩa là họ sẽ mặc những cái đồ rất đẹp, họ sẽ có những cái lời phát biểu mà họ muốn thu hút cái sự chú ý của quần chúng. Thì cái người chính trị gia thì tôi nghĩ nó cũng vậy thôi, có nghĩa là họ muốn được xuất hiện những nơi đông đảo, họ lên tiếng, họ kêu gọi quần chúng ủng hộ họ. Thì họ không thể nào quay lại nói là một mặt thì tôi muốn đồng người dân ủng hộ tôi, nhưng mà mặt khác tôi không muốn cho người dân biết gì về tôi hết. Cái đó thì nó cũng là một cái giá mà giới chính trị gia, không chỉ giới chính trị gia mà những người nói chung là những người thuộc về công chúng, họ phải chấp nhận là họ phải trả. Theo tôi thấy đó, cái vấn đề mà cái dự án mà chị mới vừa nêu ra thì nó là một cái dự án rất tốt. Ở Úc này đó thì chúng ta biết có những cái cơ quan chẳng hạn như là ICAC hoặc là những cái cơ quan tương tự những tiểu bang khác chuyên kiểm soát cái vấn đề tham nhũng trong cái hệ thống công quyền. Nhưng mà đôi khi đó, nó cũng có những cái lỗ hở không có tìm ra được. Và trong cái thời gian vừa qua, những cái vụ mà chẳng hạn như liên quan với ông EDOB thì nó đã được tung lên truyền thông, mọi người đều biết. Thì những cái dự án như vậy, nó sẽ giúp cái hệ thống chính trị, tôi nghĩ là nó sạch sẽ hơn. Và nó sẽ tăng cái lòng tin vào cái hệ thống chính trị đối với người dân. Mà cái đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Cái lòng tin vào một cái hệ thống chính trị trong sáng, trong sạch và công bằng là một cái điều vô cùng quan trọng trong một cái thể chế tự do dân chủ mà chúng ta đang sinh sống.